cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những người có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Từ lâu nay, thánh ca hợp xướng vốn chỉ là được phổ biến ở trong nhà thờ hay là tại các buổi biểu diễn mang đậm tính chất tôn giáo. Thế nhưng trong cái chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam vừa qua, hay là tiếng Anh của nó là Việt Nam Got Talent trên kênh VTV3, lúc 21 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2016, khán giả Việt Nam và đặc biệt là người Công giáo đã không khỏi bất ngờ và tự hào khi mà lần đầu tiên một cái nhóm hợp xướng Công giáo mang thánh ca của mình đi dự thi và được chọn vào vòng chung kết. 30 người bạn trẻ, họ còn rất trẻ, chỉ còn ở trong độ tuổi 19 đến 26, quy tụ lại với nhau để thành lập một nhóm nhạc với mục đích là để làm sáng danh Chúa thông qua hoạt động âm nhạc như là biểu diễn thánh ca, phục vụ thánh lễ, truyền giáo bằng con đường âm nhạc. Các bạn thánh ca, tiếng hát thiên thần, kính chào Đức Nữ Vương Benedictus được sướng lên trên kênh truyền hình của đất nước này, quả thực là một cái cách truyền giáo rất mới mẻ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiệm vụ truyền giáo đã được Thánh Công đồng chung Vatican II khẳng định. Căn tính của giáo hội là truyền giáo, hay là nói một cách dễ hiểu hơn, đã là Kitô hữu thì phải truyền giáo. Nếu không truyền giáo, mình không còn là Kitô hữu nữa. Nói cho dễ hiểu là như vậy. Bài tin mừng hôm nay là lệnh truyền của Đức Giêsu cho các môn đệ và cũng là cho từng người trong chúng ta. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Các môn đệ đã lên đường để đi rao giảng tin mừng khắp nơi. Thánh Phaolô mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 cũng đã lên đường rao giảng chân lý và trở thành một vị tông đồ lớn của dân ngoại. Và Thánh Francisco Xavier của chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã lên đường. Ngài đã lên đường một cách mạnh mẽ và trở thành bổn mạng của các sứ truyền giáo. Và ngay trên đất Việt của chúng ta đây, người ta cũng đã từng nói thánh nhân cũng đã đặt chân đến. Vậy thì trong thánh lễ hôm nay, con xin được cùng với cộng đoàn dừng lại hơi lâu một chút nơi những cái tâm sự của Thánh Phaolô tông đồ với cộng đoàn Corinto mà chúng ta nghe trong bài đọc 1. Và cũng là cái lời tâm sự mà thánh nhân gửi đến từng người trong chúng ta với lời mời gọi truyền giáo. Con xin được đi qua hai ý tưởng chính. Ý tưởng thứ nhất, truyền giáo là một sứ mệnh bắt buộc. Thánh Phaolô ý thức sứ mệnh này như một sự trói buộc, một cái đòi hỏi buộc Ngài phải thi hành. Thế nên Ngài đã quả quyết: rao giảng tin mừng không phải là lý do để mà tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Còn Thánh Phaolô thì sao? Sau khi đi theo Thánh Ignacio để gia nhập vào dòng tên, Thánh Francisco Xavier viết thư về cho Thánh Ignacio như thế này: có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các đại học bên châu Âu, nhất là ở Paris, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc bắt những kẻ chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành rằng: khốn thay có vô số linh hồn vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi trời và bị đầy xuống hỏa ngục. Chúng ta cũng được mời gọi để sống cái đời sống truyền giáo giữa xã hội hôm nay. 30 người bạn trẻ trong dàn hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội đã tìm cho mình một cái con đường, một cái cách thức để mà truyền giáo giữa xã hội. Còn chúng ta thì sao? Có thể là những điều rất là bình dị trong cuộc sống, một đời sống buôn ngay bán thẳng, thật thà. Có thể là đời sống biết yêu thương nhau, sống bác ái với nhau giữa cái cuộc đời hôm nay. Có thể là đời sống cầu nguyện liên lỉ, biết quan tâm đến việc truyền giáo và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chỉ đơn sơ như vậy thôi, đó cũng đã là góp phần vào công cuộc truyền giáo rồi. Điểm thứ hai, hạ mình xuống để mà truyền giáo. Thánh Phaolô từ là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, Thánh Nhân khẳng định như vậy, đã chọn để trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Chàng trai 24 tuổi của chúng ta, Thánh Francisco Xavier, ngài đã rời bỏ chức vị giáo sư triết học để chọn đời sống tu trì, truyền giáo. Bất cứ nơi nào ngài đến, ngài đều sống với người nghèo, chia sẻ thức ăn và các phương tiện thô sơ với họ. Ngài dành rất nhiều thời giờ để chăm sóc người đau yếu, nghèo khổ, nhất là những người phong cùi thời bấy giờ. Rất nhiều khi ngài không có đủ thời gian để ngủ, và ngay trong kinh nguyện ngài cũng không đủ thời gian. Thế nhưng qua thư từ ngài để lại, người ta nhận ra nơi tâm hồn ngài một niềm vui lớn lao được truyền giáo. Thế nên, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta được mời gọi để khiêm nhường, để hạ mình xuống mà yêu thương phục vụ người khác. Người khác đó không có ai xa lạ hết. Người khác đó có thể là những người sống xung quanh chúng ta trong một mái nhà, là vợ, là chồng, là con cái, là ông bà, để rồi kiến tạo ngay trong gia đình của mình một cái gia đình tràn ngập yêu thương, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập cái niềm cảm thông và tha thứ. Cái người khác đó cũng không phải ai xa lạ, là những người đau khổ, nghèo nàn mà chúng ta đang gặp giữa cuộc đời hôm nay. Họ đang cần chúng ta mở lòng ra, mở tay ra để mà chia sẻ, để an ủi, để giúp đỡ. Để rồi qua tình yêu thương chia sẻ của chúng ta, danh của Thiên Chúa, danh của Đức Kitô được tỏ lộ cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Kính thưa cộng đoàn, truyền giáo là một sứ vụ, là một đòi hỏi, là một ràng buộc chúng ta cần để tâm đến và nỗ lực thực hiện trong đời sống. Đó không phải là việc một sáng hay một chiều, nhưng kéo dài trong suốt đời sống Kitô hữu của mình. Thế nên có nói bao nhiêu cũng không đủ. Con chỉ xin dừng lại bài kết thúc chia sẻ của con qua một vài cái tâm tình mà con thấy rất hay nơi một vị tông đồ Chúa đang được Giáo hội Việt Nam xin phong thánh, đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài chia sẻ những tâm tình về truyền giáo trong quyển sách của Ngài Đường Hy Vọng. Con chỉ xin lấy 3 điểm thôi. Ở Đường Hy Vọng số 605, Ngài viết thế này: con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt. Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn. Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác, hiến mình hoàn toàn, hiến mình nhưng không để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc Chúa nơi họ được thành công. Đường Hy Vọng số 610, Ngài viết: mỗi dịp hiến mình trong ngày không phải là một nỗi khổ đau mất mát, nhưng là một đề nghị của Chúa để con được lớn lên. Và số cuối cùng ở đường Hy Vọng số 624, Ngài nhắc nhở chúng ta: lâu nay cha thấy con đi kề bên Chúa mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa. Con không an vui trong tâm hồn và con dấn thân một mình ngoài Chúa. Con đã mời Chúa lui vào nhà thờ rồi. Ước mong sao chúng ta nhớ đến và suy nghĩ và tìm cách để truyền giáo trong đời sống của chúng ta như lệnh truyền của Chúa Giêsu đã nói với chúng ta hôm nay. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.